Đế Bá, chương 4241, tính toán của Kim Bồ Chân Đế, góc truyện audio.com, nếu ngươi chỉ nghe bằng tai, nhìn bằng mắt sẽ không thấy gì, nghe gì. Ngươi sẽ chỉ thấy Kim Bồ Chân Đế ngồi không nhích nhích trong rừng cốc như đang tham thiền ngộ đạo. Nếu ngươi có thực lực đủ mạnh lắng nghe đại đạo sẽ nghe thấy Kim Bồ Chân Đế phát ra tiếng đại đạo. Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế, Bảo Nguyên Chân Thần đều thấy dị tượng mà mắt thường không thấy. Sau lưng Kim Bồ Chân Đế mọc một gốc ma bồ thụ, nhánh cây già cứng cáp dường như đã sinh trưởng trăm ngàn vạn năm, trải qua vô số gió táp mưa sa. Trên gốc ma bồ thụ có dây leo quấn quanh, hình như cùng một thể với gốc ma bồ thụ, hoặc nó vốn là một phần của gốc ma bồ thụ. Cây và dây leo quấn quanh gốc ma bồ thụ nở ra từng đóa hoa. Những nụ hoa giống bồ công anh, dường như một cơn gió thổi nhẹ là nó sẽ phát tán trong thiên địa. Hấp dẫn ánh mắt nhất là gốc ma bồ thụ màu hoàng kim, rễ già hay nhánh cây cứng cáp từng mảnh lá cây, mỗi nụ hao đều là hoàng kim. Gốc ma bồ thụ như đúc bằng kim loại hoàng kim, rực rỡ ánh vàng cực kỳ xinh đẹp, tràn ngập hấp dẫn. Mờ bồ thụ này rất đẹp, rất hấp dẫn, nhưng người biết gốc ma bồ thụ sẽ dùng mình ớn lạnh. Ma bồ thụ đáng sợ đến nỗi nhắc đến nó làm người biến sắc. Cây ma bồ thụ hoàng kim trước mắt là đế hoàng trong gốc ma bồ thụ, mạnh đến khó tin. Đáng sợ nhất là gốc ma bồ thụ như vậy không cần sử dụng thần thông, công pháp gì cũng có thể hủy diệt một cương quốc đại giáo, với nó thì dễ như trở bàn tay. Sau lưng Kim Bồ Chân Đế hiện ra dị tượng người bình thường không thấy được, mắt thường không thể xem, phải có thực lực mạnh mới nhìn thấu chân thật. Nhìn ma bồ thụ hiện ra sau lưng Kim Bồ Chân Đế, mạnh như Kim Mãng Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế, Bảo Nguyên Chân Thần biết đó là chân thân của gã. Kim Bồ Chân Đế xuất thân từ ma bồ tộc, một chi nhánh lớn của yêu tộc, thực lực cường đại. Sau đó Kim Bồ Chân Đế bái vào Lan Thư Tài Thánh, thành tựu chân đế. Gốc ma bồ thụ sau lưng Kim Bồ Chân Đế đung đưa cành lá, nhưng không có gió thổi qua, nó tự lay động. Động tác đung đưa cành rất có tiết tấu, phù hợp và ập luật đại đạo. Khi ma bồ thụ lay động vang lên từng tiếng đại đạo, thanh âm đại đạo nhóm Kim Mãng Chân Đế nghe được phát ra từ ma bồ thụ. Từng tiếng đại đạo vang lên, phù văn đại đạo hóa thành chân ngôn hòa vào thiên địa này, hay chính xác hơn là nó dung nhập trong sơn cốc như băng tuyết hóa tan, lặng lẽ thấm nhuần vạn vật. Khắc Thạch Chân Đế nhìn cảnh này, con ngươi co rút lóe tia sáng nhìn lướt qua sơn cốc. Đang định làm gì vậy? Kim Bồ Chân Đế ở nơi này đã lâu, gã làm như vậy tất nhiên không phải rảnh rỗi sinh nông nỗi. Nhìn hành động của Kim Bồ Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế nhìn ra chút manh mối, từ từ nói. Giảng đạo, tụng kinh giảng đạo cho ai thì không biết. Bảo nguyên của Bảo Nguyên Chân Thần rung nhẹ, gã biết ngay. Có con cự thú, cực kỳ mạnh, nó ngủ say ở đây, người ta khó phát hiện. Bảo nguyên của Bảo Nguyên Chân Thần là thứ siêu nghịch thiên, rất nhạy bén phát hiện có điểm khác lạ. Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế cảm ứng kỹ thiên địa này thì nhận ra hơi thở thú như có như không. Đúng rồi, tuy hơi thở thú rất mỏng manh nhưng ẩn chứa lực lượng bàng bạc vô song, một loại lực lượng quang minh cực kỳ tinh khiết, mỗi lũ lực lượng quang minh dồi dào cung ứng không cạn. Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế liếc nhau, đã biết Kim Bồ Chân Đế ở đây. Góc truyện audio.com, làm gì, đúng thế, có cự thú viễn cổ siêu mạnh ngủ say tại đây. Bảo Nguyên Chân Thần nói, hắn muốn hàng phục cự thú viễn cổ, Kim Mãng Chân Đế nhẹ lắc đầu nói. Con thánh thú này quá mạnh, dùng vũ lực hàng phục rất khó, không thể nào. Nên Kim Bồ Chân Đế mới giảng đạo tại đây hòng thuyết phục thánh thú. Biểu tình Khắc Thạch Chân Đế nghiêm túc nói, nếu Kim Bồ Chân Đế có được một con thánh thú thì rất ghê gớm, còn hơn hổ thêm cánh. Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế cảm nhận được thánh thú ngủ say tại đây quá mạnh, thực lực không yếu hơn Kim Bồ Chân Đế, rất có thể nó mạnh hơn Kim Bồ Chân Đế. Nếu có con tọa kỵ mạnh hơn mình thì sẽ là tình huống nào? Sức chiến đấu của bản thân sẽ lên tầng rất cao. Kim Mãng Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế, Bảo Nguyên Chân Thần nín thở nhìn cảnh tượng trước mắt, bọn họ rất muốn xem thánh thú thế nào ngủ say trong rừng cốc. Đại đạo chân ngôn của Kim Bồ Chân Đế dung nhập vào sơn cốc, nhóm Khắc Thạch Chân Đế nhìn thấy sơn cốc như chậm rãi hòa tan, không gian trong sơn cốc từ từ vặn vẹo. Nghe thanh âm 33 một lúc lâu sau, Bảo Nguyên Chân Thần hút ngụm khí lạnh nói. Đây là chân ngôn của Thủy Tổ, quá thâm ảo, uy lực quá mạnh. Kim Mãng Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế cũng nghe ra manh mối. Đúng rồi, thật sự là chân ngôn Thủy Tổ. Chắc là Lan Thư Tài Thánh sáng tạo chân ngôn, chuyên môn nhằm vào thánh thú. Xem ra Kim Bồ Chân Đế có chuẩn bị mới đến đây. Ba người Kim Mãng Chân Đế nhìn nhau, qua manh mối này bọn họ cảm thấy Kim Bồ Chân Đế chắc chắn thu phục được thánh thú. Vì chân ngôn Thủy Tổ đó được Lan Thư Tài Thánh tạo ra, y là Thủy Tổ thì mạnh biết bao, nghịch thiên cỡ nào. Có thể tưởng tượng trước khi đến đây Kim Bồ Chân Đế đã hỏi xin Lan Thư Tài Thánh, nên y mới truyền cho gã Chân Ngôn. Xào xạc, từng tiếng dao động vang lên, Chân Ngôn thủy tổ của Kim Bồ Chân Đế hòa vào sơn cốc càng lúc càng nhiều, cả tòa sơn cốc bắt đầu biến đổi. Thấy cảnh đó ba người Kim Mãng Chân Đế kêu lên, sắp ra rồi, sắp ra, thánh thú sắp thức tỉnh, xuất thế. Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế, Bảo Nguyên Chân Thần mở to mắt muốn nhìn con thánh thú trông ra sao. Vì Kim Bồ Chân Đế là chân đế bát cung, thánh thú bình thường khó lọt vào mắt gã. Lốp bốp lụp bụp, từng tiếng không gian dao động vang bên tai không ngớt. Ba người Kim Mãng Chân Đế đã tưởng tượng con thánh thú ngủ say trong sơn cốc, nhưng khi nó thức tỉnh thì không có cảnh nghiêng trời lệch đất, những ngọn núi vỡ nát như bọn họ tưởng tượng. Thánh thú không tỉnh lại trong lòng đất như mọi người tưởng tượng. Lóc bóc bụp, không gian trong rừng cốc vặn vẹo, lõm vào giống cái phễu, mọi thứ sẽ rơi vào không gian vặn vẹo này. Bóc, một tiếng chấn động, không gian chớp mắt bành trướng, dây trước không gian lõm vào trong dây sau đã phình ra như có vật khổng lồ xâm nhập vào thế giới này, nong nứt thế giới. Bùm, lực lượng siêu mạnh trùng kích, núi non bốn phía bị lực lượng cường đại không gì sánh bằng đánh nát. Cách chương.